ý nghĩa chân thật của bổn nguyện niệm Phật của lão pháp sư Tịnh Công thuyết giảng tập số 3. Nếu không thể phá trừ những thứ này thì bất luận tu học pháp môn nào, tu được giỏi cách mấy, nói với các bạn biết đó đều là tu thế gian pháp, đều vẫn kẹt trong lục đạo luân hồi. E, giác là Phật pháp, mê không là Phật pháp. Đại thừa Phật pháp đặc biệt trong tông môn thường thường dùng câu pháp nào là Phật pháp để phỏng vấn người sơ học. Các bạn nghĩ thử coi, pháp nào là Phật pháp, và hỏi ngược lại, pháp nào chẳng là Phật pháp? Sự khác biệt giữa Phật pháp và chẳng phải Phật pháp ở đâu? Bạn phải hiểu rõ, giác ngộ rồi thì hết thảy pháp đều là Phật pháp, chưa giác ngộ thì hết thảy pháp đều chẳng là Phật pháp. Khi bạn chưa giác ngộ vẫn còn mê hoặc điên đảo, hỏi bạn thêm lần nữa, pháp nào là Phật pháp? Chẳng pháp nào là Phật pháp cả. Kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm cũng chẳng phải là Phật pháp. Nếu một ngày bạn niệm 10 vạn câu Phật hiệu thì những lời Liên Trì Ngũ Ích Đại Sư nói, dù cho công phu niệm Phật của bạn có giỏi hơn nữa, niệm đến mức gió thổi chẳng động, mưa rơi chẳng thấm, sau đó phê bình bạn, hét bể cổ họng cũng uổng công. Tại sao vậy? Chẳng thể vãng sanh, vẫn kẹt trong lục đạo luân hồi. Vì vậy nếu chẳng giác ngộ, một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu cũng chẳng là Phật pháp. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Phật pháp thay đổi quan niệm, cách suy nghĩ của chúng ta. Khi khởi tâm động niệm đều nghĩ cho mình, như vậy là sai lầm, đó chẳng là Phật pháp. Khởi tâm động niệm đều nghĩ đến hết thảy chúng sanh, nghĩ đến sự an toàn của xã hội, thì hết thảy pháp đều là Phật pháp. Tôi thường nói những việc mà bạn làm hàng ngày, như uống nước, mặc áo, ăn cơm, chẳng có thứ nào không là Phật pháp. Bạn giác ngộ chưa? Người giác ngộ sẽ vì hết thảy chúng sanh, người mê chỉ vì cá nhân mình. Mê và ngộ khác nhau tại chỗ này. Lúc khởi tâm động niệm, còn vì mình thì không được. Tại sao không được? Phật nói, hết thảy chúng sanh vốn thành Phật. Tại sao bây giờ bạn biến thành chúng sanh? Tại sao bây giờ bạn còn trong lục đạo luân hồi? Phật dạy chúng ta, lục đạo là do chấp trước hiện thành, thập pháp giới là do phân biệt hiện thành. Nói cách khác, nếu bạn có thể phá trừ chấp trước, lục đạo sẽ chẳng còn nữa. Bạn sẽ vượt ra khỏi tam giới. Nếu bạn phá trừ phân biệt, bạn sẽ vượt thoát thập pháp giới và đến nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là hoa tạng thế giới trong kinh Hoa Nghiêm, là cảnh giới của Tỳ Lô Giá Na Phật. Tây phương thế giới Cực Lạc cũng là nhất chân pháp giới. Vì vậy khi khởi tâm động niệm mà còn một cái ta, thì ngã chấp của bạn làm sao có thể phá trừ được? Cách phá ngã chấp trong Đại Thừa cao minh hơn Tiểu Thừa. Trong pháp Đại Thừa, Phật dạy chúng ta khi khởi tâm động niệm đều vì chúng sanh, đừng nghĩ đến cá nhân mình, lâu dần biến thành thói quen. Niệm niệm đều vì chúng sanh, đem lợi ích cho chúng sanh, vì chúng sanh tạo phước quên mình. Phương pháp này đích thật là rất tốt. Chẳng nghĩ đến mình, chỉ nghĩ cho người khác. Dần dần không hay không biết thì ngã chấp sẽ mất hết. Nói một cách khác, không hay không biết bạn bèn vượt thoát tam giới lục đạo. Phương pháp này vô cùng kỳ diệu. Thêm phần bạn nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì làm sao chẳng nhanh chóng được. thành Phật rất nhanh chóng. Thành Phật tức là thành tựu trí huệ, đức năng viên mãn. Nhất định phải hiểu đạo lý này, nhất định phải hiểu phương pháp. Hiểu đạo lý rồi, biết phương pháp rồi, vấn đề sau đó là mình phải nỗ lực thực hành. Đây đích thực là con đường thành Phật nhanh chóng vậy. Nếu bạn hỏi, trong xã hội ngày nay làm theo cách này thì chỗ nào tôi cũng chịu thiệt thôi, bị gạt rồi sao? Người ta ai cũng vì mình, nhưng tôi lại vì họ, họ lại chẳng chịu vì tôi. Làm sao tôi phải làm việc khờ dại này? Nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn mới thiệt là ngu si. Chẳng phải người khác ngu si, nếu bạn chịu làm thì bạn sẽ được đại tự tại. Bạn thật sự có thể đạt được những quả báo mà Phật nói trong kinh. Phải tin Phật, phải mạnh dạn làm. Tôi nói những lời này với mọi người khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột, chẳng có một tơ hào hoài nghi gì hết. Tại sao vậy? Vì tôi đã làm được rồi. Những gì Phật nói trong kinh, những gì thầy tôi dạy cho tôi trong vòng mấy chục năm nay, những gì tôi làm bây giờ đã có kết quả. Hiện nay tôi đạt được những gì? Được đại tự tại. Tôi thường nói trên thế giới này tôi sung sướng nhất. Nếu bạn hỏi sung sướng ở chỗ nào, trong tâm tôi chẳng có lo lắng âu sầu phiền não, thì làm sao chẳng sung sướng, chẳng tự tại được? Trong tâm bạn có lo âu nhớ nhung phiền não thì dù bạn có nhiều tiền, có địa vị cao, bạn cũng chẳng tự tại. Bạn sinh sống rất khổ sở. Tôi sinh sống rất thông dong, rất vui sướng, rất tự tại. Cho nên những gì Đức Phật nói trong kinh, câu nào cũng chân thật, chẳng có câu nào là giả dối. Tại sao bạn chẳng chịu làm? Tại sao lại hoài nghi? Chẳng chịu làm thì vì chẳng giác. Dùng một thuật ngữ trong Phật Pháp thì đây là nghiệp chướng sâu nặng. Nghiệp chướng nặng phải tự mình tiêu trừ, người khác chẳng có cách chi tiêu trừ giùm bạn. Phật Bồ Tát cũng chẳng có cách gì hết. Phật Bồ Tát chỉ có thể nói rõ những lý luận, phương pháp này cho bạn biết. Bạn phải tự mình giải quyết vấn đề của bạn. F. Tin sâu nhân quả, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Từ tam quy nâng cao đến phước thứ ba, tức là sơ cơ tu học của Đại Thừa Bồ Tát. Phát tâm Bồ Đề, đọc tụng Đại Thừa, tin sâu nhân quả, khuyến tấn hành giả. Bồ Tát Đại Thừa chẳng những tự độ mình mà còn giúp đỡ người khác. Cho nên khuyến tấn hành giả nghĩa là chủ động giúp đỡ người khác. Tin sâu nhân quả nói ở đây chẳng phải là nhân quả thông thường. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đặc biệt nhấn mạnh trên nhân quả, niệm Phật thành Phật. Chúng ta có thể tìm được rất nhiều chứng minh trong các kinh điển Đại Thừa. Kinh Hoa Nghiêm là thí dụ rõ ràng nhất cho việc niệm Phật thành Phật. Pháp Hoa Lăng Nghiêm Lăng Già cũng chẳng ngoại lệ. Quý vị hãy quan sát kỹ càng, hết thảy kinh Đại Thừa đều nói niệm Phật thành Phật. Đây là cơ sở học Phật của chúng ta. Chúng ta phải dụng công từ đây, bắt đầu học từ đây. R. Năm khoa mục của Tịnh Tông: Tam Phước Lục Hòa, Tam Học Lục Độ, Thập Nguyện. Hiện nay chúng ta chưa thành Phật, chưa thành Bồ Tát, chưa vãng sanh. Thân thể này vẫn còn trụ trên thế gian. Mỗi ngày phải tiếp xúc với đại chúng. Chúng ta dùng thái độ gì để đối phó với những chuyện hiện thực của xã hội? Phật dạy chúng ta 6 nguyên tắc gọi là lục hòa kính. Lần này cư sĩ Lâm đem vài bộ liễn ghi chép lục hòa kính ở Đài Loan về. Hy vọng đem đóng khung, treo lên để chúng ta thường nhìn thấy và cảnh giác mình. Kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu. Nói theo hiện nay, kiến hòa đồng giải tức là xây dựng kiến thức chung. Chúng ta có chung nhận thức, chung lý tưởng, mục tiêu thì có sẽ sinh hoạt chung với nhau, hòa đồng khi tiếp xúc lẫn nhau, đối xử hòa mục với nhau. Giới hòa đồng tu nghĩa là tuân giữ luật pháp. Nhà có quy tắc trong nhà, nước có pháp luật quốc gia, đạo tràng có quy củ của đạo tràng, mọi người đều phải tuân theo. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô trách, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Thân hòa đồng trụ, cùng nhau làm việc, sinh hoạt hòa đồng. Khẩu hòa vô trách, chẳng tranh trách cãi cọ, ý hòa đồng duyệt, cùng chung chí hướng. Lợi hòa đồng quân, cùng chia sẻ tài vật đồng đều với nhau. Phật dạy chúng ta lục hòa kính, chúng ta phải tuân theo 6 nguyên tắc này khi tiếp xúc sinh hoạt với đại chúng trong xã hội. Tam phước là cơ sở tu học của mỗi người, lục hòa kính là nguyên tắc căn bản khi chúng ta tiếp xúc với đại chúng. Nếu chúng ta có thể làm được thì trên thế giới này, bất luận bạn ở quốc gia nào, địa phương nào, bất luận trong xã hội nào, bạn sẽ chẳng thiệt thòi gì hết. Đi đâu cũng được mọi người tôn kính, hoan nghênh. Lợi ích này thiệt là chẳng thể nghĩ bàn. Phải hết sức thực hành, làm hết lòng. Từ cơ sở này không ngừng tiến lên, nâng cao cảnh giới của mình, bạn nhất định phải tuân theo tam học lục hòa thập nguyện. Tam học tức là giới định huệ. Trong đề kinh thanh tịnh bình đẳng giác của kinh Vô Lượng Thọ, thanh tịnh là giới học, bình đẳng là định học, giác là huệ học. Tam học đầy đủ trong đề kinh này. Chẳng những tam học đầy đủ, tam bảo cũng đầy đủ. Thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là pháp bảo, giác là Phật bảo. Từ đây có thể biết kinh Vô Lượng Thọ thiệt là chẳng thể nghĩ bàn. Hy vọng các vị đồng tu hết lòng nỗ lực, đời này chúng ta sẽ chẳng luống công. Đây là nhân duyên khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Đời này gặp được thì chúng ta phải trân trọng, nắm chắc, nhất định sẽ thành tựu. Lời tôi nói đến đây đã hết. Buổi nói chuyện tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu 1997, ngày thứ ba. 6. Học Phật vấn đáp. Hỏi: sư phụ nói đạo An Pháp Sư bị người ta gạt, đã biết rõ ràng nhưng vẫn còn để người ta gạt. Nếu người đó lấy tiền này đem làm chuyện xấu như cờ bạc, vậy thì đạo An Pháp Sư đã bố thí và làm một việc tốt hay phải gánh trách nhiệm nhân quả vì đã làm một việc ác? A Di Đà Phật. Đáp: câu hỏi này rất hay. Không thể nghĩ rằng người gạt tiền này sẽ làm việc gì tốt, nhưng sẽ cũng không làm việc gì xấu. Lão Pháp Sư biết rất rõ như vậy, nên Ngài thị hiện chiêu này cho chúng ta xem, nhằm cho chúng ta biết. Cho dù bị gạt, thì chúng ta cũng phải để người ta gạt. Nguyên nhân là gì? Tại sao người đó gạt mình mà không gạt người khác? Chắc có lẽ đời trước mình thiếu nợ người này. Khi bạn trả cho họ hết rồi, nghiệp nhân này không còn, thì họ sẽ không gạt bạn nữa. Phải biết đạo lý này. Nếu người đó lấy tiền đi làm chuyện xấu, thì mình sẽ không đưa cho họ. Nếu không phải làm chuyện xấu, không gây trở ngại gì cho xã hội đại chúng, chỉ vì lợi ích cá nhân của họ thì mình nên đưa cho họ. Đây là nhân duyên quả báo mà. Tại sao họ dùng thủ đoạn này? Chắc trong đời quá khứ mình cũng đã dùng cách này để gạt họ. Bây giờ họ dùng cách này để đòi lại. Vì vậy nên một miếng ăn, miếng uống cũng đều định sẵn. Tự mình phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Đây là trí huệ. Hỏi: vị đồng tu này nói ông chuyên vẽ hoa sen, vừa vẽ hoa vừa niệm Phật, hy vọng là sẽ không bị bệnh khổ lúc qua đời. Có cần làm thêm phương pháp nào nữa hay không? hoặc có cần thay đổi thái độ tu học hay không? Đáp: vẽ hoa sen, mỗi ngày tưởng Phật niệm Phật như vậy rất tốt. Nếu hy vọng tương lai vãng sanh, có thể giữ biết ngày giờ ra đi, không bị bệnh khổ, thì là một chuyện khác hẳn. Tại sao người ta có thể ra đi một cách tự tại? Vì nghiệp chướng của họ đã tiêu trừ. Nếu nghiệp chướng của bạn chưa tiêu trừ hết, lúc lâm chung sẽ có bệnh khổ. Chúng ta phải biết chuyện này. Làm thế nào để tiêu trừ hết nghiệp chướng? Phải phá sạch ngã chấp thì sẽ tiêu trừ hết nghiệp chướng. Bất cứ việc gì, đặc biệt là những chuyện tiếp xúc với đại chúng, không nên chấp trước thành kiến của mình. Phải biết tùy duyên. Chỉ cần việc này không có chướng ngại quá mức thì tùy duyên được rồi. Đừng chấp trước vào thành kiến của mình. Luôn luôn nghĩ mình phải tiêu trừ nghiệp chướng. Phải quét sạch hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước, đặc biệt là những thứ thị phi nhân ngã tham sân si mạng. Trong tâm chẳng sanh lên những thứ tâm niệm này thì bạn có thể tự tại vãng sanh. Nếu còn những thứ thị phi nhân ngã lợi hại được mất tham sân si mạng thì rất phiền phức. Cho dù bạn tu được dở cách mấy thì đến lúc lâm chung cũng nguy hiểm như thường, vẫn không nắm chắc có thể tự tại vãng sanh. Bạn hãy xem, hễ những người nào ra đi rất tự tại, có tự tin, tâm địa thanh tịnh, họ thiệt là mấy trần chẳng nhiễm. Đừng nói thế pháp phải buông xả, ngay cả Phật pháp cũng phải buông xả hết. Các bạn phải biết chuyện này nha. Hiện nay tôi đã lớn tuổi rồi, không còn mấy năm nữa đâu, cho nên tôi quản lý đạo tràng hay không, quý vị muốn tôi quản lý tôi cũng không nhận. Quý vị muốn làm sao cũng được. Nếu quý vị làm được hoàn hảo thì tốt, làm không được hoàn hảo thì quý vị phải gánh trách nhiệm nhân quả. Đối với tôi không liên can gì hết. Hết thảy thế pháp và Phật pháp đều phải buông xuống hết. Tôi chăm sóc cho quý vị, thương mến quý vị, khuyến khích quý vị, nhưng tuyệt đối không chất chứa những thứ này trong tâm. Nếu chất chứa những chuyện này của quý vị trong tâm thì tôi không thể thanh tịnh. Quý vị phải thể hội kỹ càng việc này. Trong tâm phải thông dong tự tại hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian. Phải làm theo kinh Kim Cang: pháp còn nên xả, huống chi là phi pháp. Chữ pháp đầu tiên là Phật pháp. Xả Phật pháp không có nghĩa là kêu quý vị không làm nữa, vẫn cứ làm hàng ngày. Xả là xả bỏ trong tâm. Trong tâm chẳng có phân biệt chấp trước lo âu. Trong tâm nhất định phải thanh tịnh. Phải làm việc nhưng làm việc không gây trở ngại cho tâm thanh tịnh. Như vậy mới đúng. Hỏi: mỗi ngày đều đến đạo tràng làm công quả, như vậy có kể là quản danh chúng vụ, rộng lo các việc của đại chúng hay không? Đáp: không sai, đúng là quản danh chúng vụ. Nếu bạn xem rõ ý nghĩa trong kinh điển, thâm nhập thêm một tầng, mỗi ngày đến đạo tràng làm công quả nhưng trong tâm dường như không có việc này, thì đó chẳng là quản danh chúng vụ, đó là tích lũy công đức. Như vậy thì sẽ khác hoàn toàn. Nếu nghĩ việc làm công quả ở đạo tràng thành công việc của mình, phân biệt đây là đạo tràng của mình, kia là đạo tràng của người khác, mình nhất định phải làm sao để vượt hơn họ. Như vậy thì bạn đã quản danh chúng vụ. Nếu bạn làm như giống như không làm thì bạn tích lũy công đức. Đúng như câu nói: sai một ly trật ngàn dặm. Thế nên bạn phải thể hội một cách kỹ càng những lời Phật dạy trong kinh, đừng hiểu sai. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp ròng rã 49 năm không hề nghỉ ngơi. Ngài có quản danh chúng vụ hay không? Nếu Ngài giữ tâm niệm Phật pháp cao minh hơn hết thảy ngoại đạo, tôi phải hàng phục ngoại đạo. tôi phải xuất chúng. Mọi người trên thế giới đều phải làm đệ tử của tôi. Thế thì Ngài đã quản danh chúng vụ. Thái độ của người ta là làm mà dường như không làm, không làm mà làm. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật Thích Ca nói cả đời Ngài chẳng nói một câu nào, chẳng nói một chữ nào. Ai nói Phật thuyết pháp tức là bán Phật, chẳng nói một câu nào cả, nhưng đã nói suốt 49 năm. Đây gọi là nói mà không nói. Nói là từ bi lo lắng, thương mến, giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Không nói nghĩa là trong tâm đích thật chẳng khởi tâm động niệm, chẳng có phân biệt chấp trước. Từ trong nội tâm của Ngài thì một chữ cũng chẳng nói. Vậy thì tại sao Ngài lại giảng đạo? Đó là vì hết thảy chúng sanh cảm ứng đạo giao. Nếu bạn còn chưa hiểu thì hãy lấy thí dụ cái khánh. Chúng ta gõ một cái thì nó sẽ vang lên âm thanh, gõ mạnh một cái thì nó sẽ kêu lớn hơn. Bạn sẽ hỏi, nó có vang lên âm thanh không? Nếu nói nó vang lên âm thanh thì không gõ nó cũng phải vang lên âm thanh chứ. Chư Phật Bồ Tát thuyết pháp lợi sanh giống như các bạn làm công quả, cũng giống như cái chuông cảm ứng đạo giao. Khi nào họ cần thì mình giúp đỡ. Bản thân mình chẳng khởi tâm động niệm, chẳng phân biệt chấp trước, như vậy mới là tích lũy công đức. Nếu mình làm xong bèn nghĩ là mình có công đức, vậy thì bạn đã quản danh chúng vụ, bạn đã khởi tâm động niệm rồi. Lúc khởi tâm động niệm, trong tâm của bạn đã có tướng tôi, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, đã có tham sân si mạng. Đó tức là quản danh chúng vụ. Phải lắng lòng thể hội việc này. Hỏi, trong đời mạt pháp người tại gia dễ thành tựu hơn người xuất gia, nên nhìn và suy nghĩ thế nào đối với vấn đề tại gia và xuất gia? Đáp, đích thật trong đời mạt pháp người tại gia tu hành dễ thành tựu hơn người xuất gia. Tôi nghĩ quý vị cũng đã nhìn thấy sự thật này. Nguyên nhân là ở chỗ nào? Ý nghĩa giống như câu hỏi phía trước. Vì phạm vi sanh hoạt tiếp xúc của người tại gia chẳng rộng, thân bằng quyến thuộc cũng không nhiều, cho nên tâm của họ dễ thanh tịnh hơn. Một khi xuất gia rồi, xuất cái nhà nhỏ xong lại đi vào một cái nhà lớn, có gia đình nào của quý vị thường có đông người tụ họp lại như vậy không? Xuất gia rồi thường hội họp với mọi người, bàn bạc chuyện tốt của nhà họ Trương, chê bai chuyện của nhà họ Lý, chuyện bận tâm quá nhiều, như vậy làm sao tâm định được? Cho nên người xuất gia tu hành khó hơn người tại gia. Đặc biệt là ngày nay xuất gia rất phiền phức, bị những chuyện thực tế bắt buộc. Đạo tràng to lớn thì chi phí nhiều. Làm thế nào để có đủ tiền trang trải chi phí sinh hoạt? Cho nên chẳng thể không tìm đủ mọi cách để lôi kéo tín đồ, tìm đủ phương pháp để moi tiền trong túi của tín đồ bỏ vào túi của mình. Đây gọi là hòa thượng không bày vẽ, cư sĩ chẳng lại cúng kiến. Mỗi ngày đều làm việc này, đây là sai lầm. Đúng như lời của Đức Phật nói trong kinh, quản danh chúng vụ tạo ra vô lượng tội nghiệp. Tự bản thân của họ chẳng hiểu, bị bắt buộc phải làm như vậy. Cho nên người xuất gia khó hơn tại gia. Người tại gia sẽ không tạo ra những tội nghiệp này. Trong đạo tràng Tịnh Tông của chúng ta, tôi khuyên tứ chúng đồng tu, bất kể tại gia hay xuất gia, tuyệt đối không được lôi kéo tín đồ, tuyệt đối không thể xin tín đồ một đồng xu nào cả. Được vậy tâm của bạn mới thanh tịnh. Đừng tổ chức pháp hội, đừng làm những chuyện này. Hãy thật thà chắc thật niệm Phật. Khi đạo tràng niệm Phật hết tiền rồi, không đủ để chi tiêu thì phải làm như thế nào? Cứ việc tiếp tục niệm Phật đợi vãng sanh. thế gian này không đáng cho chúng ta lưu luyến. Vậy thì thông dong tự tại biết bao, rất đúng như pháp. Nếu Phật pháp cần bạn ở đây hoằng dương, thì chư Phật Bồ Tát tự nhiên sẽ đến hộ pháp. Cả đời tôi đều là như vậy. Đây là lời của Chương Gia Đại Sư dạy tôi. Tôi đạt được lợi ích từ lời dạy của lão nhân gia. Năm đó tôi mới 20 mấy tuổi, theo thầy học Phật. Thầy dạy tôi phát tâm chân chánh vì Phật pháp, dâng hiến cả đời cho Phật pháp, dâng hiến cho chúng sanh, hết thảy mọi việc của con đều có Phật Bồ Tát lo lắng chăm sóc cho. Cho nên cả đời tôi chẳng phải bận tâm. Cũng đã xây dựng được vài đạo tràng, lấy tiền ở đâu để xây tôi cũng chẳng biết. Tôi cũng chẳng quyên góp tiền bạc gì hết, đều là tự động có người đem cho vừa đủ để xây đạo tràng, không dư đồng nào. Thiệt là không thể nghĩ bàn. Giống như đạo tràng ở Mỹ xây dựng lớn như vậy là do Phật Bồ Tát xây dựng chứ đâu phải do tôi. Ở Đài Loan chúng tôi xây mỗi đạo tràng đều là tự nhiên nhiên hình thành, chẳng có quyên kết gì hết. Hội Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim cũng là do người ta đến tìm và muốn tặng cho tôi. Tôi cũng bán tính bán nghi, còn nghĩ họ sẽ thêm điều kiện gì nữa. Tôi hỏi, có thiệt là ông tặng luôn phải không? Chẳng có ý định đòi lại phải không? Ông nói đúng vậy. Tôi mới tổ chức tài đoàn pháp nhân, kiếm luật sư làm giấy tờ. Tương lai nếu chúng tôi không dùng tài sản này nữa, hết thảy quyền sở hữu sẽ thuộc về quốc gia, không thuộc về bất cứ cá nhân nào. Ổng sẽ không thể nào lấy lại được. Sạch sẽ, gọn gàng. Chúng ta làm sao phải suy nghĩ lo lắng về những chuyện này hoài cho được. Vì vậy nên người xuất gia phải làm tấm gương tốt, có đức hạnh, học vấn, tu trì chân chánh, thì bạn nhất định sẽ được rất nhiều người tôn kính, mọi người sẽ cúng dường cho bạn. Vậy thì bạn còn bận tâm gì nữa? Nếu bạn sợ không có người cúng dường, thì bản thân bạn có vấn đề, có khuyết điểm, là vì bạn làm chẳng đúng như pháp. Nếu làm đúng như lý, như pháp, thì Tam Bảo gia trì, Long Thiên hộ pháp cúng dường, thì khỏi phải cầu người ta. Nếu phát tâm xuất gia, bạn phải hiểu sứ mạng của người xuất gia là hoằng pháp độ sanh. Trong kinh thường dạy, thọ trì, đọc tụng, diễn thuyết cho người biết. Diễn là biểu diễn, phải diễn ra một hình tướng cho xã hội đại chúng thấy. Là một gương tốt, thuyết là khi người ta có thắc mắc đến hỏi bạn, bạn phải giải thích rõ ràng cho họ. Đây là công việc của người xuất gia. Người tại gia hộ trì nhất định như vậy. Hộ trì đều là phát xuất từ lòng tự nguyện của họ, là họ có khả năng này, tuyệt đối không được miễn cưỡng. Nếu nói hội viên của Tịnh Tông học hội chúng ta mỗi năm phải đóng 10 đồng tiền lễ phí thì tôi cũng không tán thành. Tại sao vậy? Mỗi năm bạn tạo ra áp lực cho người ta, bắt họ đóng 10 đồng. Chuyện này không tốt. Vì vậy nên hoa tạng đồ thư quán chúng tôi mãi cho đến bây giờ vẫn chẳng lập ra điều lệ này. Nguyên nhân chính là vậy. Chính phủ có quy định một điều luật. Nếu bạn muốn thành lập một hội cơ kim thì nhất định phải có hội viên đóng góp. Hội viên nhất định phải đóng một số tiền mỗi tháng. Chuyện này trái ngược với Phật pháp. Bất kể người ta chịu hay không, nếu viết trên giấy tờ như vậy thì sẽ tạo nên áp lực cho họ. Tôi không chịu làm những chuyện này. Cả đời chúng ta không nên tạo ra áp lực cho người, thì họ sẽ không đem quả báo này cho chúng ta. Không tạo tác áp lực chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ được tự tại. Trồng nhân gì thì được quả đó. Nhất định phải hiểu chuyện này. Nếu luận trên việc tu hành và chứng quả thì tại gia và xuất gia chẳng khác gì hết, hoàn toàn giống nhau. Hỏi, Phật pháp lấy từ bi làm bổn hoại, nên người xuất gia không mang giày da. Vậy thì tại sao trong chùa còn dùng trống làm bằng da? Đáp: bạn không phải là người đầu tiên hỏi câu này, người xưa đã hỏi rồi, cũng có điển tích nữa. Nhà Phật lấy từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Lúc nãy nói người đó nói theo lý trí chứ không nói theo tình cảm. Nếu vậy thì người xuất gia có thể mặc áo choàng bằng lông không? Được, có khai duyên. Người trên 70 tuổi, thể lực yếu đuối thì có thể, đây gọi là khai duyên. Vì họ phải giữ gìn thân thể và dùng thân mình để phụng vụ đại chúng. Đây cũng gọi là từ bi. Da của những động vật này được cúng dường cho pháp sư, pháp sư lại đem cúng dường đại chúng. Như vậy những động vật này cũng có công đức. Cùng chung một đạo lý, tuy trống này làm bằng da bò, con bò này đã tạo tội nghiệp đọa làm súc sanh. Nó rất may mắn, da nó được đem làm trống để trong chùa. Trống được dùng để cảnh tỉnh đại chúng, công đức vô lượng. Tuy giới luật Phật pháp rất nghiêm túc, điều luật nào cũng có khai duyên, đều không phải chết cứng. Quý vị phải biết điểm này. Thí dụ rượu, rượu là giới trọng, giới căn bản. Chúng tôi còn trẻ vừa mới học Phật và chưa xuất gia. Có một lão hòa thượng trên 70 tuổi rất thích uống rượu. Tôi thường đến đạo tràng làm công quả, nên ngài thương mời tôi ở lại dùng cơm, cũng không cấm kỵ gì hết. Mỗi bữa cơm lão hòa thượng đều uống một ly rượu. Tôi thấy và rất thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi. Sau này đến học với thầy Lý ở Đại Trung, tôi bèn hỏi thầy. Thầy Lý nói: đây là khai duyên. Người lớn tuổi thân thể không khỏe, lấy rượu này giúp cho huyết mạch trong thân được tuần hoàn. Hiểu được đạo lý này thì đó chẳng gọi là phá giới, mà gọi là khai duyên. Nếu bạn còn trẻ thân thể rất khỏe mạnh mà uống rượu thì đó là phạm giới. Hai việc này chẳng giống nhau. Không phải. Nếu bạn bị bệnh thân thể không khỏe, cần những thứ này để giúp thể lực của bạn thì được. Vì vậy tuy giới luật trong Phật pháp rất chặt chẽ, nhưng mỗi điều luật đều có khai duyên, đều không phải cứng chắc. Như vậy mới biết Phật pháp rất dễ thương, hợp tình hợp lý, chẳng phải đặt ra rồi không thể nào biến đổi, vô cùng uyển chuyển. Hỏi: chúng con là phàm phu, chẳng có trí huệ, có thể thỉnh sư phụ bàn về xu thế, chiều hướng xã hội biến hóa từ đây về sau? Thí dụ nói về Đài Loan, Đại Lục và hải ngoại v.v. Chúng con là Phật giáo đồ tại gia phải nên làm thế nào? Làm sao tu hành? Đáp: tôi nói với quý vị, chắc thật niệm Phật là tốt rồi, đừng để ý đến chuyện thiên hạ. Tôi chẳng coi báo, chẳng coi truyền hình, chẳng nghe radio. Người ta hỏi tôi về chuyện gì thì tôi trả lời thiên hạ thái bình, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Bạn xem đời sống của tôi sung sướng biết mấy. Quý vị đang sống trong thời loạn, ngược lại tôi sống trong thời bình. Chúng ta đồng thời sinh sống trên quả địa cầu này, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt xã hội của chúng ta chẳng giống nhau. Hoàn cảnh của tôi thì an lành, thái bình. Hoàn cảnh của quý vị loạn ly, lộn xộn. Tại sao bạn sống trong thời loạn? Mỗi ngày đều coi báo, nghe tin tức. Đó là tự các bạn chọn lấy mà. Hỏi: vì con đã làm nhiều việc ác cả nửa đời người và làm tổn hại đến vợ, bây giờ vợ con trách và không chịu tha thứ. Tuy con có ý niệm Phật và ăn năn, nhưng vẫn chẳng đủ để chuộc tội. Thậm chí vợ con gây trở ngại cho việc niệm Phật, sẽ rách kinh sách. Con phải làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm, và làm thế nào để niệm Phật cầu sanh tịnh độ? Đáp: bạn hiểu việc này tức là đã giác ngộ. sau khi giác ngộ thì phải nhẫn chịu hoàn cảnh trước mắt, ráng làm cho được. Hết thảy đều tùy duyên, giữ gìn trong tâm mình được thanh tịnh bình đẳng giác ngộ. Đây tức là chơn chánh tiêu nghiệp chướng. Phải biết cách tùy thuận, bả phá hoại tượng Phật mặc kệ, sẽ rách kinh sách cũng mặc kệ. Nhất định đừng để ý, đừng bận tâm, tự mình chắc thạch niệm Phật. Nếu bả phản đối bạn niệm Phật thì niệm thầm trong tâm, đừng niệm ra tiếng. Hết thảy đều phải tùy thuận. Nếu nhanh thì trong vòng nửa năm sẽ có thể thấy hiệu quả. Nếu chậm thì nhiều nhất là 3 năm, hoàn cảnh này của bạn sẽ biến chuyển trở lại, nhất định sẽ được tam bảo gia trì. Nếu không nhẫn nhịn, cả đời bạn sẽ chẳng thể nào giải quyết vấn đề này, Phật Bồ Tát cũng chẳng giúp gì được. Điều này rất quan trọng. Hỏi: việc chăn gối giữa vợ chồng, có phải người học Phật niệm Phật chẳng cần việc này? Phải chăng không thể có quan hệ tình dục giữa nam nữ ngoài phạm vi vợ chồng? Đáp: Đức Phật dạy chúng ta, sự tham ái giữa nam nữ là cội gốc của sanh tử luân hồi trong lục đạo. Kinh Lăng Nghiêm nói rất tường tận. Nếu chẳng đoạn tâm niệm này thì nhất định sẽ chẳng thoát ra khỏi luân hồi. Nếu bạn nghĩ đến nỗi khổ trong lục đạo luân hồi thì tâm bạn sẽ đề cao cảnh giác. Bạn có muốn thoát ra khỏi lục đạo luân hồi ngay trong đời này hay không? Vấn đề thực tế này được đặt ra. Bạn có chịu tiếp tục trôi lăn trong lục đạo luân hồi hay không? Hoặc là chịu vượt thoát khỏi trong đời này? Cơ hội vượt thoát này vô cùng quý báu hiếm có. Thiệt là trong vô lượng kiếp khó gặp được một lần. Đời này chúng ta may mắn gặp được là một nhân duyên hết sức hiếm hoi, khó được. Nếu bạn có thể cắn chặt răng nhịn một chút thì sẽ thoát luân hồi. Nhịn chịu chẳng được thì phải biết nỗi thống khổ này to lớn vô cùng, đây là tội nghiệp. Đặc biệt là quan hệ tình dục giữa nam nữ ngoài phạm vi vợ chồng, đây là việc phá hoại luân lý, phá hoại đạo đức xã hội, luật pháp cũng chẳng cho phép. Trong Phật pháp gọi là tánh tội, cộng thêm pháp luật thế gian, tội này quá lớn, quá nặng, chẳng đáng. Vì vậy phải suy nghĩ kỹ càng, bình tĩnh cân nhắc vấn đề này. Nếu không thể giải quyết vấn đề này thì bất luận bạn tu pháp môn nào cũng chẳng thể thành tựu. Việc này rất thực tế. Trong Mật tông có pháp song tu, đây là thật sự, chẳng phải giả. Chúng ta có thể học hay không? Nếu chúng ta học thì chẳng ai không đọa địa ngục A Tỳ. Đây là một thường thức chúng ta phải biết. Thế thì tại sao pháp sư Mật tông học xong chẳng đọa địa ngục? Trên thực tế họ đọa hay chẳng đọa địa ngục chúng ta không biết. Chúng ta cũng không cần lo cho người khác. Hãy suy nghĩ tự mình có công phu đến mức này hay không. Nói một cách đúng đắn thì Mật tông chẳng phải là pháp môn để cho phàm phu chúng ta tu học. Kinh luận nói với chúng ta, đến lúc nào mới học Mật tông? Đến Bát Địa Bồ Tát. Đó là cảnh giới gì? Bát Địa Bồ Tát còn gọi là Bất Động Địa, nghĩa là chẳng kể ở trong cảnh giới nào, họ có thể có sự nhưng chẳng có tâm. Tâm của họ cũng xem như chẳng có việc đó. Họ có thể trong những việc này nhưng chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, dường như chẳng có việc gì xảy ra. Nếu bạn có thể làm vậy được thì không sao cả. Nếu trong hoàn cảnh này bạn vẫn còn một chút xíu tham ái thì bạn sẽ đi trình diện ở địa ngục A Tỳ. Mọi người nhất định phải hiểu điểm này. phải xét xem tự mình có công phu đến mức này hay chăng. Không phải nói giỡn chơi đâu. Khi tôi bắt đầu học Phật, vị thầy đầu tiên của tôi là Chương Gia Đại Sư. Thầy dạy tôi, mật pháp là pháp tối thượng thừa trong Phật Pháp. Sau này tôi học Kinh Hoa Nghiêm, mới biết đây là cảnh giới của Địa Thượng Bồ Tát, là môn tu của Pháp Thân Đại Sĩ, chẳng phải của người thường. A-la-hán Bích Chi Phật, Bồ-Tát Phật. Phật ở đây là Tạng Giáo Phật, Thông Giáo Phật trong Tông Thiên Thai. Trong thập pháp giới đều không thể học, họ vẫn chưa đến trình độ này. Tuy họ chẳng còn chấp trước, nhưng còn phân biệt. Có phân biệt thì còn tạo nghiệp và đọa lạc, thì có thể làm đến chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng vọng tưởng thì mới được. Kinh Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Pháp giới chẳng có chướng ngại. Ngày nay khi có người khen mình vài câu, thì mình rất vui vẻ. Mắng mình vài câu, thì mình rất khó chịu. Thế là hỏng rồi. Vậy thì đây chẳng phải là cảnh giới của mình. Mình vẫn còn chướng ngại. Khi người ta mắng bạn vài câu, tại sao bạn nổi giận đến vài ngày? Chẳng phải là bạn có chướng ngại hay sao? Nếu có chướng ngại thì chẳng thể học, không chướng ngại mới học được. Thế nên chúng ta phải hiểu đạo lý này, nhất định chẳng thể làm sự việc này. Phải biết đây chẳng phải là cảnh giới của mình, mà là cảnh giới của Đại Bồ Tát. Hỏi, nếu mình niệm Phật nhưng vợ hay chồng mình chẳng niệm, vả lại còn phá hoại sự niệm Phật, thậm chí xé sách, xé kinh, trong trường hợp như vậy phải làm thế nào? Đáp, việc này lúc nãy tôi cũng đã nói qua. Mặc kệ họ, đừng để ý đến họ, tự mình nhất quyết đừng thoái chuyển. Phải biết đây là nghiệp chướng của mình hiện lên. Hãy chắc thật niệm Phật, niệm đến lúc tâm địa của mình thanh tịnh, bình đẳng, thì nghiệp chướng sẽ tiêu trừ hết. Bạn phải có thể cảm hóa được họ. 7. Phụ lục. A. Ba ý quyết của việc thọ trì Kinh Vô Lượng Thọ. 1. Khéo giữ gìn khẩu nghiệp, chẳng chê bai lỗi người khác. Khéo giữ gìn thân nghiệp, đừng làm chuyện trái ngược với giới luật. Khéo giữ gìn ý nghiệp, thanh tịnh chẳng nhiễm. 2. Phát Bồ Đề Tâm, một hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. 3. Quán Pháp Như Hóa, tam muội thường tịch. Nhận định, lão Pháp Sư luôn luôn nhấn mạnh bí huyết tu học Phật Pháp cho được thành tựu là phải. Thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Nếu có thể không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thì chẳng ai không thành công. Trong bài văn khuyên phát Bồ Đề Tâm, tổ thứ 11 của Tịnh Tông, Tịnh Am Đại Sư chỉ rõ, trong việc tu hành, cấp bách nhất là phải lập nguyện trước tiên. Trong chính nhân duyên có nói, phát Bồ Đề Tâm là thiện căn chấp trì danh hiệu phước đức. Kinh Hoa Nghiêm dạy, nguyện rộng thì hành sâu, hư không chẳng lớn, tâm vương mới lớn. Kim can chẳng cứng, nguyện lực cứng nhất. Chú thích, Bồ Đề Tâm tức là tín nguyện tâm. Tin những gì Phật nói, muôn duyên buông xuống hết, cầu nguyện vãng sanh. B. Thái độ và nhận thức cần có khi tu học Phật Pháp. 1. Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta, muốn được lợi ích chân thật của Phật Pháp, thì phải tìm cầu từ sự cung kính. Một phần cung kính được một phần lợi ích. 10 phần cung kính được 10 phần lợi ích. 2. Học Phật phải tin sâu nhân quả, hiểu lý của nhân quả. Bất luận là Như Lai thành chánh giác, hoặc là chúng sanh đọa ác đạo, đều chẳng ra ngoài nhân quả. Kinh dịch nói, nhà tích thiện ắt có niềm vui, nhà tích điều bất thiện ắt có việc tai ương. Tích thiện và tích bất thiện là nhân, niềm vui và tai ương là quả. 3. Kinh nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ chiêu cảm ác quả, nên ngăn ngừa đoạn trừ nhân ác. Từ đó tội chướng tiêu trừ, công đức viên mãn mãi đến khi thành Phật. Chúng sanh thường làm nhân ác, nhưng lại muốn miễn trừ ác quả. Cũng giống như người chạy trốn bóng mình dưới ánh nắng mặt trời, vất vả khổ nhọc, cách nào cũng chẳng được. Người vô trí khi làm chút ít việc thiện xong, rồi hy vọng có phước báo to lớn. Lúc gặp nghịch cảnh, có chút gì chẳng như ý liền nói, tôi làm lành nhưng lại gặp nạn, chẳng có nhân quả, đó là thoái tâm. 4. Tu phước còn phải tu huệ, tu tịnh độ. Tu phước dĩ nhiên là bắt đầu từ đoạn ác tu thiện. Làm công quả ở đạo tràng nhất định phải giữ gìn tâm thanh tịnh, nhắm đến mục tiêu thành tựu giới định huệ của mình. Đừng tham cầu phước báo. Nhân viên của đạo tràng càng không thể có thái độ, tôi cho bạn cơ hội tu phước báo, để đối xử với những người đến làm công quả. Tu huệ nên cầu đoạn trừ phiền não. Hoằng Nhất Đại Sư khai thị, muốn trừ phiền não trước tiên phải quên ngã, tôi. Tu hành chẳng rời sinh hoạt, nhất định từ quên tôi xả tiêu ngã đến vô tư vô ngã mà làm. Như vậy mới có thể đoạn trừ phiền não, trừ ngã chấp, tu học giới định huệ. Đây là một phương pháp rất kỳ diệu.